Các ân tứ của Đức Thánh Linh, bài học kinh thánh của Derek Prince. Trong loạt các bài di sản, Đức Thánh Linh là ai? Mục tiêu của chúng ta là tăng thêm sự hiểu biết về vai trò và sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta. Trong tháng này, chúng ta tập trung vào các ân tứ tuyệt vời của Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta là những người tin Chúa và theo Ngài. Trong một bài giảng trước cùng trong loạt bài này, tôi chỉ ra rằng cái tôi tớ của Abraham, người mà đã tìm được vợ cho Isaac, là một tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Trong câu chuyện ấy, khi Abraham sai tôi tớ mình đi từ xứ Canaan đến Padan Aram để tìm cô dâu cho Isaac, người đầy tớ lấy 10 con lạc đà, chất đầy quà, trong đó có cả các trang sức quý giá, đem đi. Khi người tôi tớ tìm thấy người nữ trẻ là cô dâu tương lai của Isaac, việc đầu tiên ông làm là đeo lên mũi cô một trang sức rất nổi bật. Bởi sự chấp nhận món quà này, Rebecca cam kết trở thành nàng dâu của Isaac. Nhưng nếu từ chối, cô có thể khước từ và làm mất danh giá Isaac. Bằng cách ấy, tước đi khỏi mình cơ hội trở thành nàng dâu của Isaac. Ngày hôm nay, trong cùng một cách, Đức Chúa Trời đã ban cho Thánh Linh dồi dào cho cô dâu của con Ngài là Chúa Giê-xu, là Hội Thánh. Kèm theo sự ban cho dư dật, ấy là 9 ân tứ thuộc Linh đẹp đẽ. Bằng sự tiếp nhận những ân tứ này, Hội Thánh được nổi bật lên như là một nàng dâu đã cam kết cho Đấng Christ. 9 ân tứ thuộc Linh. 9 ân tứ thuộc Linh được liệt kê trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, câu 8 tới câu 10. Với mục đích tìm hiểu chính xác nghĩa của chúng, tôi đề nghị dùng bản dịch nguyên gốc. Thứ nhất, lời khôn ngoan. Thứ hai, lời tri thức. Thứ ba, đức tin. Thứ tư, ân tứ chữa bệnh. Thứ năm, làm phép lạ, chính xác là quyền phép. Thứ sáu, nói tiên tri. Thứ bảy, phân biệt các thần. Thứ tám, các thứ tiếng khác nhau. Và thứ 9, thông giải các thứ tiếng ấy. Tất cả các ân tứ này đều là sự bày tỏ. Đức Thánh Linh vô hình, nhưng qua những ân tứ này, Ngài hành động trong đời sống chúng ta bằng cách chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm được. Tất cả các ân tứ này đều làm cho ai nấy đều được sự ích chung. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 7. Qua chúng, tín hữu cơ đốc nhân có thể phục vụ cho nhau. Chúng đều có một mục đích thực tiễn. Chúng là dụng cụ, không phải đồ chơi. Tất cả những ân tứ thuộc Linh này đều là siêu nhiên. Chúng không phải là thành quả của khả năng tự nhiên hay là học thức đặc biệt nào cả. Dành sẵn cho tất cả. Một số người cho rằng các ân tứ này đã chấm dứt cùng với sự kết thúc của thời kỳ các sứ đồ và ngày hôm nay chúng không còn tồn tại nữa. Mặc dù vậy, Phao-lô đã cảm tạ Chúa về các tín đồ thành Cô-rinh-tô bởi vì anh em không thiếu một ân tứ thuộc Linh nào. Vì anh em sốt sắng trong chờ Đức Chúa Giê-xu chúng ta được bày tỏ ra. Quá rõ ràng là Chúa chờ đợi các cơ đốc nhân tiếp tục thực hành các ân tứ thuộc Linh cho đến ngày Chúa Giê-xu quay trở lại. Hai ân tứ đầu tiên Phao-lô nói tới, lời khôn ngoan và lời tri thức, liên hệ tới nhau trong cụ thể. Một lời tri thức cho chúng ta giữ kiện của hoàn cảnh, rồi kế sau lời khôn ngoan chỉ cho biết Chúa muốn chúng ta ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh ấy. Một số ân tứ được nhắc đến trong dạng số nhiều, thí dụ như các ân tứ chữa bệnh, các sự làm phép lạ, các sự phân biệt thần linh, mỗi một sự nói tiếng mới cũng là một ân tứ. Nếu một ân tứ đặc biệt thường xuyên bày tỏ qua một người nào đó, chúng ta có thể nói rằng người đó có ân tứ ấy. Được ban cho không phải xứng đáng được. Cần phải nhấn mạnh rằng tất cả các ân tứ này đều là ân điển, sự ban cho của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin, chúng được ban cho. Chúng ta không thể nào mà trở nên tốt đủ mức để được sử dụng chúng. Năm 1941, một lần giữa đêm, tôi có một cuộc gặp gỡ lạ lùng với Đức Chúa Giê-xu. Điều đã khiến cả cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Điều này xảy ra ở trong một doanh trại của quân đội Hoàng gia Anh Quốc. Chỉ khoảng một tuần kế sau đó, cũng trong cùng một phòng đấy, lần đầu tiên trong đời tôi đã nói một thứ tiếng tôi không biết. Rồi ngay sau đó, hoàn toàn bất ngờ, tôi bắt đầu thông dịch nó bằng một ngôn ngữ văn thơ của tiếng Anh. Lời ấy là phác thảo của một chương trình của Chúa cho cuộc sống và chức vụ của tôi, điều mà tôi chứng kiến trở thành hiện thực trong từng bước và trong từng giai đoạn trải qua suốt cuộc đời tôi. Từ năm 1957 cho tới 1961, tôi đảm nhiệm chức hiệu trưởng của một trung tâm huấn luyện giáo viên cao đẳng tại Kenya. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi liên tục trải nghiệm sự thăm viếng siêu nhiên của Đức Thánh Linh trong trung tâm. Trong nhiều buổi họp mặt với sinh viên, tôi được tận mắt chứng kiến tất cả 9 ân tứ của Đức Thánh Linh biểu lộ và hành động giữa vào chúng tôi tại nhiều thời điểm khác nhau. Tôi đã chứng kiến hai sinh viên của tôi sống lại từ kẻ chết trong hai trường hợp khác nhau. Sau này, cả hai sinh viên ấy đều làm chứng kể lại những gì họ kinh nghiệm được trong lúc tâm linh của họ vượt ra ngoài thân thể mình. Các sự làm phép lạ. Thời gian sau, khi ở Hoa Kỳ, tôi bỗng nhiên nhận được ân tứ để phục vụ những người có vấn đề với chân. Khi tôi để họ ngồi vào ghế và đưa tay nắm lấy đôi chân của họ, cái chân ngắn hơn mọc dài ngay trước mắt tôi và họ được chữa lành. Thế rồi, có một số người lại cho rằng việc này không được ổn mắt hay là không được thích hợp với vai trò của một chuyên gia thánh kinh như tôi. Tôi quyết định cầu hỏi ý Chúa. Tôi cảm thấy Ngài trả lời rằng, ta đã ban cho con một ân tứ, có hai điều con có thể làm. Một là sử dụng nó và con sẽ được thêm. Hai là con từ chối và sẽ mất nó. Ngay tại chỗ đó, cùng một lúc tôi quyết định cứ tiếp tục thực hành ân tứ Chúa đã cho. Quả thật, tôi lại càng được thêm hơn. Có một trường hợp kia tôi chứng kiến cái chân ngắn mọc dài ra tới 2 inch. Sau đó, sự bày tỏ quyền năng siêu nhiên này của Đức Chúa Trời đã khiến cho một loạt phép lạ khác xảy ra. Trong một buổi nhóm, một người đàn ông được chữa lành hoàn toàn 3 bệnh hiểm nghèo mà chưa cần ai đặt tay lên và cầu nguyện cho cả. Và ông ta cũng được giải phóng liền khỏi tật nghiện thuốc lá nữa. Tôi nhớ có một phụ nữ tới, trong tay cầm theo một túi. Một trong hai chiếc giày của cô ta có cái gót cao hơn chiếc kia 1,5 inch, tức là khoảng gần 4 cm. Khi tôi đưa tay nắm lấy đôi chân của cô, chiếc chân ngắn hơn mọc dài ra đúng 1,5 inch. Sau đó cô ta mở cái túi cầm trong tay ra và lấy một đôi giày mới với cả hai chiếc giày có đôi gót hoàn toàn bằng nhau và đi vào đôi chân đã được cân bằng trở lại. Đôi giày ôm gọn vào chân cô. Từ đó tôi quyết định đặt tên cho ân tứ của mình là sự làm các phép lạ. Các hạn chế của ân tứ thuộc linh. Được chứng kiến và thuật lại những ân tứ thuộc linh đã bày tỏ ra như thế nào là một sự thú vị và niềm vui lớn. Mặc dù vậy, cũng rất quan trọng là chúng ta giữ đúng vị trí của sự hiểu biết rằng cũng có một số hạn chế của các ân tứ thuộc linh. Trước hết, các ân tứ thuộc linh bị hạn chế vào cuộc đời hiện tại. Khi nói về các ân tứ tiên tri, tiếng mới và lời tri thức, Phaolô cho biết, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chương chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự trọn lành đã đến thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Chúng ta vẫn còn đang sống trong thời đại chưa trọn lành. Nhưng khi chúng ta vượt qua thời gian đi vào cõi đời đời và được mặc lấy thân thể sống lại, chúng ta sẽ không cần những phước hạnh rời rạc qua sự nói tiếng lạ, lời tiên tri hay là lời tri thức. Các ân tứ chữa lành và làm phép lạ cũng vậy. Thân thể sống lại của chúng ta không bao giờ cần đến chúng nữa. Nếu có ai đó quá chăm chú vào những ân tứ thuộc linh, điều ấy cho thấy là họ quan tâm vào sự tạm bợ trên trần gian hơn là những điều thuộc về sự đời đời. Những người như vậy cần phải nghe lời khuyên của Phaolô. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Điều thuộc về tính cách. Còn quan trọng hơn nữa rằng việc sử dụng các ân tứ thuộc linh chẳng tiết lộ ra tính cách của người sử dụng chúng. Để tôi dùng thí dụ đơn giản như sau. Chẳng hạn một người lười biếng hay lừa dối nhưng lại kiêu ngạo nhận được món quà là 1 triệu đô la. Cá tính của người hoàn toàn không thay đổi chỉ vì điều này. Người ấy vẫn là người lười biếng, lừa dối và kiêu ngạo. Thậm chí anh ta có thể sẽ trở nên còn kiêu ngạo hơn trước, bởi vì bây giờ anh ta có 1 triệu trong tài khoản ở nhà băng. Đối với một người được nhận lãnh ân tứ thuộc linh như nói tiên tri hay là sự chữa lành hay là làm phép lạ, nếu người ấy đã từng yếu đuối và không kiên trì bền đỗ, thì người ấy cũng vẫn yếu đuối và không bền đỗ như trước. Thế nhưng bởi vì khi một ai được nhận lãnh ân tứ thuộc linh, và điều này gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác, cho nên nó thêm vào trách nhiệm lớn hơn cho người nhận được ân tứ là phải sử dụng ân tứ theo một cách làm sao vừa công bình lại vừa làm đẹp lòng Chúa. Một vấn đề lớn hiện nay trong giới tin lành là người ta có xu hướng đánh giá tôi tới Chúa tùy theo ân tứ hơn là theo tính cách của họ. Có biết bao trường hợp tái lập khi một cá nhân với những ân tứ đặc biệt rất đáng khâm phục lại đang sống với một cá tính cong quẹo. Đôi lúc những người ấy thậm chí có thể dùng những ân tứ của mình mà che đậy những thiếu sót nghiêm trọng trong tính cách họ. Khi còn là một nhà truyền đạo trẻ tuổi, tôi đã từng khâm phục một người lớn tuổi hơn mình bởi vì ông ta có một chức vụ làm các phép lạ hùng hồn. Ông ta lại còn giảng rất mạnh mẽ rằng tín đồ Chúa Giê-xu có thể sống một cuộc sống hoàn toàn không phạm tội nữa. Thế rồi ông ta ly dị vợ mình, cưới cô thư ký và kết cục qua đời như một người nghiện rượu nặng. Nhiều nhà truyền giáo nổi tiếng khác mà từng có một chức vụ quyền phép lớn lao cũng đã kết thúc trong những kinh nghiệm đáng tiếc và buồn như vậy. Bông trái không phải ân tứ. Khi đối diện với những trường hợp tương tự, người ta thường hỏi, nếu một người lạm dụng những ân tứ thiêng liêng thì chắc chắn là Chúa sẽ lấy đi chứ? Nhưng câu trả lời là không. Nhưng ân tứ của Chúa Thánh Linh phản ánh thực chất của nó, ấy là quà ban cho. Quà ấy không phải là cho mượn với điều kiện kèm theo hay là với thỏa thuận là sẽ phải trả lại. Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại bao giờ. Roma đoạn 11 câu 29. Một khi chúng ta nhận được một trong những ân tứ này, chúng ta được tự do sử dụng chúng, lạm dụng chúng hay là chẳng sử dụng tí nào. Thế nhưng, ở nơi cuối cùng hết của mọi sự, Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi mỗi chúng ta trả lời trước Ngài, chúng ta đã làm gì với những ân tứ mà Ngài đã ban cho qua Đức Thánh Linh. Chúng ta nên luôn giữ trong tâm trí lời khuyên bảo của Chúa Giê-xu. Các con sẽ nhờ những bông trái họ mà nhận biết được. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 6. Không phải bởi ân tứ mà là nhờ bông trái của họ. Điều này sẽ là trọng tâm của bài giảng tiếp theo của tôi trong loạt các bài di sản. Một lời cảnh báo nữa. Chúa Giê-xu tiếp tục lời khuyên dạy này trong sách Ma-thi-ơ với một lời cảnh báo rất nghiêm trọng rằng việc sử dụng các ân tứ thuộc linh không chắc sẽ là hộ chiếu vào thiên đàng. Trong các câu tiếp theo 21-23 cùng chương 7 của Ma-thi-ơ, Chúa nói, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Câu cảnh cáo này cho biết rằng có thể lắm một người đã vừa dùng các ân tứ vừa làm các công việc gian ác. Các việc gian ác là gì? Ấy là sự kiêu căng vô lý, tự cho rằng những người có ân tứ thì chẳng cần lo giữ các căn bản về đạo đức và quý trọng tính cách quý hóa nữa. Chúng ta sẽ ứng xử như thế nào? Khi đối diện với sự kiêu ngạo này đối với các ân tứ của Chúa Thánh Linh, chúng ta phải đứng trước một quyết định cá nhân nan giải. Chúng ta cần phải ứng xử ra sao? Trước hết, chúng ta cần nhớ lại Phao-lô đã cảnh cáo Timôthê, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch. Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 22. Sau đó, đối với những người là tôi tớ không có đạo đức này, có một lời nhắc nhở của Chúa Giê-xu rằng nước thiên đàng chỉ dành cho những ai làm theo ý cha. Bạn và tôi cần phải tự hỏi mình, ý muốn của Chúa trong đời sống tôi là gì? Chúa cha của tôi chờ mong điều gì ở tôi? Về phần tôi cảm nhận rằng Chúa đã cho tôi một câu trả lời rõ ràng và đơn giản. Này là ý muốn của Đức Chúa Trời rằng con phải thánh khiết. Chúa Thánh Linh cũng thêm vào lời này nữa. Nếu không thánh khiết thì không ai được thấy Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 12 câu 14. Quyết tâm của tôi là tìm theo sự nên thánh. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn dừng lại một phút và cam kết cuộc đời mình cho Chúa và cho việc sử dụng các ân tứ của Chúa Thánh Linh một cách xứng đáng không? Thưa Chúa yêu dấu, cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban những ân tứ tuyệt vời này của Chúa Thánh Linh cho con. Con nhận lãnh chúng giờ này và con cầu xin Chúa giúp con hành động trong các ân tứ ấy và sử dụng chúng một cách xứng đáng, khiêm nhường. Con cam kết chính mình vào con đường này và cầu xin sự hướng dẫn của Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen.